Tên con là Nhung, sinh năm 1992. Bản thân con về chuyện tình cảm và công việc 6 năm gần đây gặp rất nhiều trắc trở ạ. Cách đây 8 năm mẹ con có đi xem bói và nói và thầy và các thầy có nói bản thân con có vong âm theo quấy phá đóng bợ ngoặc đơn, có hai vong là tinh theo con từ năm con 13 tuổi ạ. Nếu không cắt trừ vong thì sẽ theo con quấy, nên mẹ con đã làm lễ 5 lần cắt duyên và giải vong. Nhưng sau thời gian làm lễ cắt duyên và giải vong thì sức khỏe của con hay bị nặng nửa đầu và đau đầu. Đêm con ngủ hay bị bóng đè, và đêm mất ngủ hay thức giữa đêm ạ. Tình duyên con yêu mấy mối tình đều không thành. Công việc không thuận lợi ạ. Tâm tính con, cảm xúc của con thay đổi hay nóng tính. Nhìn ai cũng thấy không ưa, không dễ gần ạ. Mẹ con lo lắng đã nhờ thầy làm lễ quy âm cho vong linh theo con, nhưng không làm được với lý do vong không có cho tên tuổi, không làm được ạ. Đầu năm 2024, con được gieo duyên đọc kinh Địa Tạng. Con đọc tụng được một khoảng thời gian 3-4 tháng. Trong thời gian đó, khi con đọc kinh, con hay khóc khi đọc kinh ạ. Không có điểm báo tên tuổi nên con không biết phải làm sao ạ. Con 33 tuổi, nữ, chưa lập ở gia đình, công việc gặp trắc trở, mẹ con lo lắng hoài. Con đã được nghe giảng pháp, các bài giảng của thầy ạ. Con đã về pháp hội tu tập bạch thầy tại chùa. Con rất mong được bạch thầy chỉ dẫn, chỉ dạy giúp cho con phải làm sao ạ. Con cảm ơn bạch thầy nhiều lắm ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thế đi xem người ta bảo là vong theo, hay bảo làm lễ, hay làm lễ rồi mà, làm 5 cái lễ rồi còn gì nữa. Không chỉ làm một lần mà làm đến 5 lần rồi. Đây nói một cái vui vui này. Có nghĩa là thỏa thuận đền bù chứ được thỏa đáng đâu. Họ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho mình. Thôi, trường hợp này thầy khuyên rằng về thôi cứ nhất tâm. Thôi thì cái vấn đề tâm linh, tuy mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà ai mà gặp vào cái vấn đề đó thì người đó mới biết được tận cùng những cái nỗi khổ mà cái vấn đề tâm linh đem đến cho cá nhân con người đó. Không chỉ con người đó đâu mà cả những người thân, những người yêu thương con người đó cũng phải lo lắng, phải khổ não theo họ. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong cuộc sống, ai gặp hoàn cảnh nào, người đó mới thấu được cái hoàn cảnh mà họ đã và đang phải gánh chịu kia. Cũng giống như người bị bệnh ấy, đau chỗ nào thì người đó mới cảm giác được cái nỗi đau do cái cơn bệnh đem đến cho họ. Chứ còn người mạnh khỏe chúng ta thì cứ nghe thấy họ nhăn mặt, thấy họ kêu, họ rên, họ la, chúng ta nghĩ trong bụng làm gì đến nỗi đau như thế mà rên, mà la, mà giả vờ, rồi làm nũng, vân vân. Nhưng thực tế, ai đau chỗ nào mới biết nó, cái mức độ của đau nó ra sao, nó đau như thế nào. Thế còn đối với người mạnh khỏe thì nói đến chuyện ốm, chuyện đau, họ thấy rất bình thường. Có thể là họ cũng lo lắng và hơi hơi buồn một chút thôi. Nhưng họ có cảm nhận được cái nỗi đau ở đâu. Thế nên cho là bình thường. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy gần đây có một số quý thầy lên giảng lấy khoa học ra để giảng, để biện chứng, biện minh cho vấn đề tâm linh. Cho là những người bị vong nhập, đó là gọi là do cái suy nghĩ nó vượt trội lên, nó chiêu cảm tới thế, thì làm gì có cái chuyện ma quỷ, làm gì có cái chuyện vong linh nhập xác vân vân. Nhưng họ quên rằng trong kinh Đức Phật dạy về lục đạo luân hồi. Có lục đạo luân hồi thì đương nhiên trong lục đạo đó có đường gì? Quỷ thần. Là thế giới vô hình. Tức là ngạ quỷ đó. Địa ngục cũng thế giới vô hình. Mà chư thiên đó cũng là thế giới vô hình. Atula cũng là thế giới vô hình. Trong sáu đường gọi là lục đạo luân hồi thì có sáu nẻo là gì? Là vô hình. Thế giới vô hình chúng ta có nhìn thấy bằng mắt thường đâu. Có mỗi con được gì? Người và súc sinh là có thân hình thôi. Nhìn bằng mắt thường chúng ta thôi. Còn lại phải dùng bằng thiên nhãn, bằng tuệ nhãn mới thấy được thân hình của bốn chúng là trời, Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Đó. Đi đòi lấy khoa học biện chứng để giải thích về tâm linh. Xin thưa các quý vị, còn không bằng cưới ngựa xem hoa, chẳng bằng gãi ngứa ngoài giày nữa. Cho nên thầy mới nói là trong cuộc sống này, những cái gì chúng ta chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết, chưa hiểu, chưa ngộ, đừng bao giờ phát ngôn là không có. Chúng ta không thấy không phải là nó không có. Chúng ta chưa nghe không phải là người khác không nghe. Chúng ta chưa hiểu không phải là người khác không hiểu. Chúng ta chưa giác ngộ không phải là chư Phật Bồ Tát cũng không giác ngộ như chúng ta. Bởi vì những gì mà Đức Phật và chư Bồ Tát nói, chư Thánh Tăng A-la-hán nói, các ngài đều nói bằng gì? Bằng cái thấy, nghe, hay, biết, thông qua tuệ giác. Tức là thông qua sự giác ngộ, sự tu chứng của các ngài. Thấy bằng thiên nhãn, thấy bằng tuệ nhãn, thấy bằng Phật nhãn. Cái thấy ấy, nó thật lắm các quý vị. Nó không có sai một tơ hào nào, cho dù như mảy bụi sợi tơ các quý vị. Cho nên chư Phật Bồ Tát đã nói có lục đạo luân hồi, chúng ta lại đi đệ tử Phật lại lên giảng lại bác lại là không có cái chuyện ma quỷ thế này thế nọ thế kia. Thậm chí một số quý thầy chủ trương là gì? Không có luân hồi. Sư đấy các quý vị, vừa qua thầy thấy một vài thầy lên giảng ở trên mạng nói làm gì có luân hồi. Thế không có luân hồi các vị đi tu làm gì? Thế không có đi không luân hồi các vị đi vào chùa để làm gì? Để trốn tránh việc đời, để kiếm miếng cơm manh áo sống đỡ qua ngày à? Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và các kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đều nói về lục đạo luân hồi. Mà nói lục đạo luân hồi đương nhiên là gì? Là có sáu cõi tái sinh đắp đổi cho nhau, có phúc thì đi lên, hết phúc thì đi xuống. Cái đắp đổi như cái vòng quay của bánh xe thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, xuất gia đi tu rồi lên trên bục giảng mà còn đi giảng cho các Phật tử và cho người dân là không có luân hồi, và không có luân hồi. Thế thì anh đi tu để làm cái gì? Anh tự anh cho bác lại lời của thầy tổ của anh, đó là Đức Phật rồi. Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm, rồi các kinh điển Đại Thừa, đều có sáu nẻo luân hồi cả, kể cả tông phái Đại Thừa cũng như tông phái Nguyên Thủy Phật Giáo đều chung một cái chủ trương đó. Từ những lời dạy xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật. Đó. Mà đã có luân hồi thì chúng ta biết rồi. Những cái gì chúng ta không thấy, chúng ta thấy chỉ có hai trong sáu cõi thôi các quý vị. Mà hai trong sáu cõi thì cái thấy của chúng ta trong hai cõi thôi, chúng ta còn chưa thấy hết, chưa phân biệt hết, chưa biết hết được tên của các loài gì. Các loài chúng sinh hữu tình mà hữu thân, hữu hình, hữu tình mà chúng ta thấy. Ví dụ thầy nói với các quý vị, thầy nói gì? Một loài chim bay trên trời thôi, có ai biết hết tên của các loài chim không? Thấy hết các loài chim bay trên trời chưa? Chắc chắn chưa. Loài cá bơi ở dưới sông thôi, thầy chưa nói biển, ở sông thôi. Có ai biết được có bao nhiêu loại tôm, cua, cá, ốc sống ở dưới sông, tên nó là gì chưa? Chưa. Nó có, nó hữu hình đấy, hữu tình, hữu hình đấy, sống ngay bên cạnh chúng ta đấy. Chúng ta chỉ biết được một số những cái con vật sống chung quanh chúng ta, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con gà, con lợn, con vịt, con ngan, con ngỗng, con vân vân, một số nhỏ thôi các quý vị. Còn vô số những loại côn trùng, loại động vật mà chúng ta thậm chí chưa gặp bao giờ, gặp chúng ta thậm chí không biết nó là con gì. Không biết nó gọi tên là gì. Thế xin thưa các vị, đấy cái loài hữu tình, hữu hình ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta còn không thấy, không biết hết được nó, huống chi thế giới vô hình. Cho nên mới nói là chỉ có Phật với Phật mới biết. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết hết được tất cả các pháp là như thị. Như thị tính, như thị tướng, như thị nhân, như thị chuyên, như thị tác, như thị lực, vân vân. Tất cả như thị Đức Phật đều thấy biết rõ hết. Còn hàng phàm phu chúng ta thấy biết hết đâu. Cho nên đem cái kiến thức gọi là kiến thức khoa học biện chứng của thế gian để giải thích là không có thế giới tâm linh, không có thế giới vô hình, không có cái chuyện vong nhập vân vân đó. Xin thưa các quý vị, giải thích như thế nó quá khập khiễng. Tất nhiên người tu chúng ta, Đức Phật dạy mình phải tự chủ. Chủ trương của nhà Phật chúng ta là mình là chủ nhân ông của nghiệp. Chúng ta là người tạo nghiệp, chúng ta là người gánh nghiệp và chúng ta cũng phải là người tiêu nghiệp. Chứ không có một ai gánh thay cho mình. Dựa trên cái quan điểm của đó, cái tinh thần đó chúng ta thấy, chúng ta không chịu tu tập, không chịu phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, vân vân. Không chịu chỉ trai giữ giới, nói chung là không chịu tu hành gì. Chúng ta làm một cái lễ, mất vài chục triệu là mong cho khỏi bệnh, khỏi duyên, khỏi nghiệp. Xin thưa các vị, thế thì dễ quá. Không chỉ vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu người ta cũng sẵn sàng bỏ ra để người ta làm lễ cho tiêu sạch nghiệp đi. Cho được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu sang, vinh hoa, phú quý, vân vân. Người ta sẵn sàng dùng tiền, thậm chí dùng rất nhiều tiền mà có thể tiêu được nghiệp, có thể mua được hạnh phúc, thì người ta, nhiều người trên đời dám làm điều đó lắm các quý vị. Nhưng thật không may cho chúng ta, không phải là việc tâm linh nào cũng có thể làm cái lễ là giải được tất cả. Cho nên các vị thấy chủ trương của thầy dạy chúng ta đọc kinh Địa Tạng, dạy chúng ta tụng kinh Địa Tạng, dạy chúng ta là gì? Là đem áp dụng kinh Địa Tạng vào thực hiện, thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đó gọi là gì? Thọ trì đọc tụng vậy. Đấy, câu nói nhà Phật là thọ trì đọc tụng. Còn nói theo tuần tự là gì? Đầu tiên là đọc này. Đọc là gì? Như thầy nói là như đọc sách ấy. Thế còn EA đọc như đọc sách ấy. Đức Phật nói kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, một thời Đức Phật ở tại đâu đâu ABC đó, mình lấy ra mình đọc chứ đọc sách như thế gọi là đọc kinh. Một thời gian sau thì nó lầu thì nó thông đi rồi, thì mình tụng kinh. Tụng cái gì? Nó là lầu rồi, Nó chưa thuộc, nhưng mà mình nhìn vào mặt chữ là mình đọc nó lầu. Có cái nhìn vào đầu chữ này mình đọc được hết chữ của ấy, nhìn vào cái dòng đầu tiên mình đọc hết cả vài dòng luôn. Đấy, giống như mình trì chú đại bi á, thậm chí chưa thuộc như là trì chú, nhưng mà chỉ cần nhìn vào thôi, gọi là nó lầu đi rồi, gọi là tụng kinh. Mà tụng kinh thì thường thường là gì? Có pháp khí thì nó sẽ làm cho mọi người tụng đều hơn. Pháp khí đó là gì? Đó là chuông mõ đó. Hoặc là trống, hoặc là thanh la nạo bạt, pháp khí cộng vào vân vân đó. Đó. Nhưng chủ yếu ở Việt Nam chúng ta là gì? Lúc tụng kinh là gì? Là kể cả các thầy cũng như các Phật tử chúng ta thường dùng chuông, dùng mõ. Chuông là gì? Chuông tức là lệnh. Còn mõ là gì? Là hiệu. Đấy, chuông mõ tức là hiệu và lệnh. Hiệu là gì? Cứ gõ đều 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 để cho chúng ta đọc theo tiếng gì? Tiếng mõ nó sẽ đều nhau, không có người đọc trước, người đọc sau. Ví dụ như đạo tràng chúng ta mà tụng kinh có những lúc pháp hội nó lên đến này, lên đến cả chục ngàn người, hơn chục ngàn người. Nếu không có tiếng mõ làm lệnh thì người đọc trước, người đọc sau thì cãi nhau à? Có khi hai ba người ngồi gần nhau còn như là cãi nhau. Nhưng tại sao chúng ta hàng nghìn người, chục nghìn người, hơn chục nghìn người vẫn đọc được? Vì có gì? Có hiệu vậy. Tức là cái người chấp hiệu á, người mà cầm mõ đó, chấp hiệu đó là cái người là làm cho chúng đọc nhanh, đọc trọng, đọc đều, vân vân gì đó. Còn lệnh là gì? Lệnh là tiếng chuông. Ví dụ tụng đến chỗ nào thì thỉnh một tiếng chuông thì đó là lệnh. Ví dụ tụng hết kinh chẳng hạn, sang thì sang chú Vãng Sinh chẳng hạn thì gồm có ba tiếng chuông thì mọi người đều hiểu là tiếng chuông đây là lệnh, là bắt đầu là hết kinh rồi, sang đi, sang chỉ chú Vãng Sinh. Ví dụ chỗ đấy ghi là ba biến chú Vãng Sinh chẳng hạn thì lại bong một tiếng thì mọi người lại biết ba biến tiếng bong là hết rồi, không chỉ chú Vãng Sinh nữa mà sang gì, sang kệ niệm Phật, vân vân. Đó, thế là có hiệu có lệnh, mọi người miễn biết tụng đến đâu, đọc đến đâu, không có là như cãi nhau. Đấy, giai đoạn thứ hai là giai đoạn tụng kinh, là nó phải học đấy rồi, các quý vị phải học rồi đấy, không học không tụng được. Đặc biệt là nhiều Phật tử nói rằng mới đến chùa và học tụng kinh theo chùa Khai Nguyên khó quá. Thì quả thật mới đến là nghe không rõ, nghe tụng không được. Nhưng học một thời gian, tụng một thời gian, họ quay sang họ bảo tụng theo kinh theo kiểu chùa Khai Nguyên nghe nó hùng tráng quá, nghe nó rất là vào lòng người. Nó cứ đi dầm dập, kể cả niệm Phật pháp hội cũng thế. Niệm Phật pháp hội Quan Âm chúng ta đây, thầy làm một cái làn điệu niệm Phật đúng như cái bài hát có cái đoạn là dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi thôi đồng bào ơi, cái gì đấy. Thôi vỗ tay làm gì, thầy đang giảng mà. Muốn hát hơn à? Đấy, dựa vào cái bài hát đi cùng năm tháng chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc chúng ta, để phổ thành cái tiếng niệm Phật pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát. Không biết các vị có để ý cái đấy không? Cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là pháp hội Quán Âm đấy. Đấy, các vị cứ để ý mà xem. Đó. Nó uy hùng, nó cứ dầm dập khí thế tu hành tinh tiến để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn cho đại chúng. Các vị cứ để ý mà xem. Đó. Cho nên cái lúc gì? Tụng kinh là phải học, không học làm sao mà tụng được? Khó. Nhưng các vị học được rồi, các vị mới thấy cái cách tụng kinh của nhà mình, thầy nghiên cứu nhiều rồi. Vì thầy đi học cả 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường, tụng rất nhiều các bộ kinh lớn nhỏ. Nhưng sau này khi mà nghiên cứu cái phương pháp của Tịnh Tông Học Hội, của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, theo cái pháp hội Trung Phong Tam Thầy Niệm, sau đó thì mình cũng có cải biên đi để cho nó phù hợp với cái văn hóa của Việt Nam, cái cách tụng kinh của nhà mình. Chứ không phải là copy 100%, có sự cải biên. Đấy, cho nên thầy nói là giống như cái gì, cái niệm Quán Thế Bồ Tát pháp hội đó. Dựa vào cái lời bài hát, cái làn điệu của bài hát thì không biết là cái tên đó là gì, vì thầy cũng không cũng chưa ấy, chỉ nghe thấy hát ở trên tivi, ở trên đài ngày xưa thôi, nghe cái làn điệu rất là hay. Ở đây ngày xưa mà các bác mà hay đi bộ đội ấy, thì thường là hát cái đấy, hay hát, hay nghe cái bài hát hay lắm, nó khí thế lắm. Đấy, cho nên giai đoạn gì, giai đoạn tụng thì nó lên một bậc nữa sau cái giai đoạn chúng ta đọc. Tụng đã đủ chưa? Chưa. Tụng lầu thông rồi, không phải là đạt đến cái cảnh giới tụng được kinh rồi là cũng đã khá rồi đấy các quý vị. Thầy nói tụng kinh ở đây là các Phật tử chúng ta gì? Tự tay chuông, tay mõ chúng ta có thể chấp hiệu, chấp lệnh, chúng ta tự tụng kinh ở nhà chúng ta được cơ. Đấy, còn đấy, còn lên đây mà đọc theo các sư, đọc theo chúng thì thôi cũng gọi là tụng, nhưng mà tụng ở đấy là gọi là tụng theo, gọi là ăn theo, chưa tự chủ được. Rời thầy ra một cái, rời chúng ra một cái là mình gì? Mình lại thành đỡ đơ. Bảo vào lên cầm chuông, cầm mõ, không biết cầm kiểu gì, không biết đánh kiểu gì, không biết chấp hiệu, chấp lệnh kiểu gì, đến đâu thì hiệu, đến đâu thì lệnh. Đấy, cho nên các Phật tử phải gì? Phải học. Và bắt đầu từ tháng sau là cứ tối thứ bảy, tối thứ sáu và tối thứ bảy là cho các vị đăng ký học, thì học đăng ký theo nhóm, theo tổ, nữa các Phật tử học cũng đăng ký được, thì cho các sư ông, sư cô sẽ lên dạy hiệu lệnh, chấp chuông, chấp mõ, hiệu lệnh cho các quý vị, dạy cho vào chuông, vào mõ như thế nào. Không phải học cái thế nào vào chuông như thế nào, vào mõ thế nào, thỉnh chuông như thế nào, và dồn chuông như thế nào. Về mõ thì lúc vào thế nào, ra thế nào, vân vân. Tụng một mình ra sao, còn tụng đại chúng thì ra sao. Đấy. Và các vị học xong rồi thì chia từng nhóm ra, chia từng nhóm ra để thực hành. Nhóm thì ở đây có thể chia thành chỉ hai nhóm được, rộng ở trên này một nhóm, dưới ban địa tạng một nhóm, rồi ở trong đại tượng, trong nhà pháp hội, trong chùa. Đại tượng thì có mấy tầng đấy, cứ mỗi tầng một nhóm, một nhóm khoảng độ hơn chục người. Trước mắt là các đạo tràng cử ra trưởng phó đạo tràng, hoặc những vị nào tinh tiến, những vị nào mà muốn học để dẫn chúng trong đạo tràng của mình ấy, dạy lớp đấy trước. Không có mà ngồi nhiều quá, hàng nghìn người ngồi học thì nó chỉ là lý thuyết thôi, nó phải thực hành. Mà thực hành thì chia thành nhóm khoảng 10, 15 đến 20 người, tối đa 20 người một nhóm thôi. Đó, để chuông mõ, hiệu lệnh vân vân ra sao. Thế thì đi khóa tu sau thì tối thứ sáu thầy sẽ lên làm cho một bài trước. Chuông mõ có hai cách, một cách theo kiểu Tịnh Tông Ngộ Hội Việt Nam của chúng ta, một cách theo kiểu phổ thông của tăng ni Phật tử các chùa, các trường hạ, các tỉnh thành phía Bắc chúng ta. Như thế nào để chúng ta thì có thể đi đâu cũng theo được. Các cụ tụng theo đi tỉnh nào, các cụ phía Bắc chúng ta thì cách tụng nó đều như nhau. Thì cái học được cái cách đấy, thì một cách đấy thì nó phổ thông như nhau, thì đi tỉnh nào chúng ta cũng có thể theo được khu phía Bắc này. Học thêm cái cách của đạo tràng chúng ta nữa. Đấy, thứ sáu khóa tu đầu tháng sau, tối thứ sáu, thầy sẽ hướng dẫn chung cho chúng ta một gọi là cái đề án chung, một cái tổng quan. Sau đó đến tối thứ bảy trở đi thì thầy sẽ giao cho một số các sư ông, các sư cô sẽ chia thành mấy nhóm, chúng ta đăng ký thành nhóm để học và thực hành luôn. Khoảng 15, tối đa là 20 người một nhóm thôi. Đấy, đăng ký từng nhóm như vậy, để thông qua ban tổ chức thì lại hướng dẫn cho các vị thực hành luôn, vào chuông, vào mõ ra sao. Lúc sang mõ như thế nào, chỗ nào là một tiếng chuông, chỗ nào là ba tiếng chuông. Đấy, thì chúng ta phải học được cái cách đó nữa. Đến hôm này thứ sáu này thì thầy hướng dẫn xong thì các vị bên truyền thông nhà mình ghi hình lại, xong rồi ghi hình ghi tiếng là đưa đăng lên trên cái trang nhà mình cho các Phật tử ở xa. Họ muốn học theo cách đọc tụng của nhà mình thì họ từ đó họ xem, họ học cũng được. Còn học ở chỗ nhà mình đây thì ấy thì gọi là lúc thực hành thôi, những tuần sau thực hành thôi. Còn các vị về nhà phải luyện nữa. Xin thưa vị thầy, ngày xưa thầy đã nói rồi, thầy vào chùa có ai dạy thầy cái này đâu. Chưa ai phải dạy thầy thỉnh chuông thỉnh mõ ra sao, đánh chuông đánh mõ, chấp hiệu chấp lệnh ra sao cả. Chỉ để ý thôi. Thực tế thầy vào chùa Hương chỉ có ngày thứ ba là thầy học được chuông mõ thôi. Ngày thứ nhất bỏ qua, chưa học cái gì. Ngày thứ hai lên tụng kinh chú ấy đọc nhanh quá, không đọc được. Ngày thứ ba, cả đêm của ngày thứ hai vào chùa rạng sang rạng sáng ngày thứ ba, gần như cả đêm đó thầy không ngủ, nằm xuống giường, tay này thì tay trái này thì cứ cộp cộp xuống chiếu là chuông, tay phải cộp cộp xuống mõ, cho đến từ lúc khoảng 12 giờ đêm cho đến 3 rưỡi sáng là dậy. Dậy xong đi lọc nước cũng nghĩ đến chuông mõ, rồi bắt đầu đi sang rửa, sang nhóm bếp đun nấu bữa sáng. Thì lại cầm cái trong cái quê thầy gọi là cái que gấp, quê thầy cái tiếng Mường gọi là cái cậy cặp nắp. Cặp nắp là cái gì? Cái đó là cái mình rồi cái thanh tre á, mình bổ ra nhỏ nhỏ cái thanh bằng hai đầu ngón tay, hai ngón tay này, rồi nó ấy mà giữa để mình cắp cái gấp cái que củi, cái than củi ấy. Ngoài này không biết gọi là cái que gì. Que gấp à? Thầy chả biết, quê nhà thầy gọi là cậy cặp nắp. Đấy, để gấp củi thì cho nó gấp những cái cây củi ngắn và cái than củi đun bằng củi á. Đấy, cầm cái đấy làm mõ. Còn cái bên này cầm cái củi làm chuông, cứ thế là gõ xuống dưới sàn bếp ấy. Xong, từ 12 giờ đêm cho đến 3 rưỡi sáng, và một tí buổi sáng lúc nấu cơm, nhóm lửa nấu cơm nữa và lọc nước nữa, lọc nước nấu lửa nấu cơm nữa. Buổi trưa vào bếp xong một tí nữa, xong ra rửa, rửa bát á. Ngồi rửa bát mà cứ nghĩ đến sư chú chuông mõ ra sao để học theo. Đến chiều vào bếp một lần nữa, xong tối lên một mình tay chuông tay mõ chỗ nhà tổ chủ Hương làm tất luôn. Sư cụ Đàm Nghi ở đó, cụ lên cụ cứ xem, cụ xem đi xem lại, cụ chờ đến tụng kinh hết cụ mới bảo cái chú này, chú ở đâu đến đây mà ngồi chỗ tụng kinh của tôi. Mình chả biết là sư cụ hay tụng kinh cái chỗ ban nhà tổ đấy. Mình thì mình nghĩ là không dám ngồi ban giữa, mình sang ban bên cạnh mình ngồi rồi. Học cái chú tiểu mà vào, mới vào chùa sang ban bên cạnh, ban suốt bên cạnh mình ngồi rồi. Thế hóa ra thì ban đó là sư cụ hay ngồi tụng kinh ở đấy. Mà sư cụ là người gọi là tụng kinh có tiếng chuông, tiếng mõ hay nhất chùa Hương ngày đấy. Sư cụ hay tụng kinh luôn mà tiếng chuông mõ hay lắm, trầm bổng rất hay. Cụ chờ mình tụng kinh xong và cụ nói mình, chú này ở đâu lên đây mà ngồi chỗ tụng kinh của tôi, làm cho tôi không tụng kinh được ngày hôm nay. Thế mình bảo sao mối, thầy là con không biết. Thế hỏi ở đâu đến, và con ở trong Kim Bôi Hòa Bình đến. Đến đây làm gì? Và con dạ bạch thầy, con xin đến đây xuất gia, xin đi tu ạ. Bảo đến lâu chưa? Dạ con mới đến cách đây, hôm nay là ngày thứ ba. Ngày thứ ba hả? Đi tu ở chùa nào người ta đuổi ra mới đến đây đúng không? Dạ không, con ở nhà con đi đến đây luôn, con chưa biết chùa nào bao giờ. Chú đi tu mà còn nói láo. Và dạ không, con bạch thầy đúng mà, con ở trong nhà con đi mới đến chùa, hôm nay là ngày thứ ba luôn. Con thề, con đến chùa ngày thứ ba, chưa đến chùa nào bao giờ. Vì con mới biết Phật Pháp có hơn chục ngày nay, con trốn ra để con đi tu, con đã đến chùa nào đâu. Nói láo, thầy cứ bảo nói láo. Thế thầy bảo đi tu ở chùa nào rồi bị đuổi mới đến đây mà. Bây giờ không ạ, con chưa đến đâu. Khai mau, không khai tôi lên tôi bạch thượng tọa là gì? Đi tu mà dối thế là không được. Bạch thượng tọa là đuổi chú đi, tống cổ chú đi mà. Dạ không, bạch thầy con chưa đến đâu, con đến đây thật mà. Con đến đây thật luôn, con thề là con đến đây thật luôn, con có biết chùa nào đâu, đến đây thật luôn. Thế xong rồi thầy mới bảo là tiếng chuông tiếng mõ này là chắc chắn làm tiểu ở đâu bị đuổi rồi mới đến đây. Thế thầy bảo bạch thầy là không, con mới học chuông học mõ từ tối ngày hôm qua, học chuông học mõ tối ngày hôm qua, Thế bà học chuông học mõ tối hôm qua thầy bảo là lại nói láo tiếp. À, chú thì nói láo. Đi tu mà còn nói láo thế này thì tu làm sao được. Thế bảo không thật mà con chưa biết một cái gì. Tối hôm qua con mới học. Chuông học mõ. Thầy cứ bảo nói láo. Thế cuối cùng thì mình thì không giải thích được. Mình bảo con nói thật mà có chú Minh Đồng chú làm chứng. Vì hôm qua con lên chùa tụng kinh chú đọc nhanh quá con không đọc được. Thế là con xin phép là cho con lên nhà tổ con học. Thế chú đồng ý. Hôm đầu tiên thì con lên vào chùa con lên chú ấy đọc mắt con cứ nhảy mà tụng chú lại đi chứ. Trong chùa Hương thì hay tụng kinh Phổ Môn. Đạo tràng Quán Thế Âm mà tụng kinh Phổ Môn. Chú ấy chỉ chú đại bi mà mắt mình nó nhảy không đọc được một chữ nào luôn. Lần đầu tiên vào chùa được thì giả sư chú tụng kinh Phổ Môn, chú ấy làm chú đại bi, chú ấy đọc cứ thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đở la ni nam mô a ra đa na đa ra đánh mõ nhanh như thế. Tụng có 15 20 phút xong cả chú với kinh Phổ Môn như thế làm sao mình đọc được. Thế ngày thứ hai thì mình bạch sư chú hôm nay chú tụng chậm chậm cho con đọc với. Thì lúc đầu chú đã tụng chậm mà. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát na đa ra dạ ra. Mình cũng chẳng đọc được. Chú ấy tụng được khoảng hơn một biến. Sang biến thứ hai mà cái thấy mình cũng không đọc được mà cái thế là chú ấy cũng tụng nhanh lên luôn. Thế là mình cứ thế mình ngồi mình chắp tay thôi. Mắt nó cứ nhảy như là đom đóm, nhảy trước mắt thôi. Thế bực mình nhớ bảo thế thì mình phải học. Thế là cứ nhớ lại chú ấy lên, chú ấy thỉnh chuông như thế nào, gõ mõ như thế nào. Thế là về tối ngủ là mình học thôi. Đấy. Đêm là mình học thôi. Hôm sau ngày thứ ba là tự lên gọi là thực hành thôi. Thế sư cụ Đàm Nghi cụ xong chốt là mấy cụ ấy bảo là tiếng chuông, tiếng mõ này ít nhất là phải vào chùa 3 năm rồi. Phải vào chùa 3 năm rồi. Chắc chắn là bị chùa nào người ta đuổi đấy mà. Tiểu thừa vãi lại đấy. Thầy cứ lẩm bẩm như thế. Tiểu thừa vãi lại đấy. Cái tiếng chuông, tiếng mõ là phải 3 năm ở trong chùa trở lên rồi. Mình thì cứ bảo là không, bài thầy là con vào chùa đây là ngày thứ 3. Thầy cứ bảo không, đừng có nói dối. Tôi biết mà. Rồi tôi sẽ bạch với thượng tọa điều tra mà chú nói dối thì sẽ tống cổ chú đi. Và vâng, bạch thầy, thầy cứ bạch với cụ vì con thực tế vào chùa có 3 ngày thôi cho nên con có thế nào con bạch thế. Đấy, đây là nói về gì? Nói về học chấp hiệu, chấp lệnh chuông mõ của thầy đấy các quý vị. Chịu khó mà học vào. Khóa tu lần sau thầy sẽ lên dạy dành cho hẳn một buổi tối 8 giờ đến 9 rưỡi để nói về cái chung cho chúng ta về hiệu lệnh, sau đó thì chúng ta về nghe trong thực hành, xong cái khóa tu sau thì cứ chia thành nhóm giao cho mấy sư ông sư cô lớn lớn hiệu lệnh cứng cáp ở trong chùa mình sẽ tạo từng nhóm cho chúng ta, từng nhóm xong để kiểm tra, thực hành kiểm tra. Ai chưa được thì chỉnh luôn cho các Phật tử. Thế là về trong chúng mình với trưởng đạo tràng hoặc phó đạo tràng hoặc vị nào trong đạo tràng cứng cáp rồi thì lại gì? Lại hướng dẫn cho những vị khác trong đạo tràng của mình. Không có các sư, các chùa, các sư nhà mình cũng không thể nào mấy hết được đạo tràng. Chúng ta bây giờ đông, Phật tử thì nhiều. Làm sao mà lại từng người được một? Cho nên người này biết người kia giống như đêm hoa đăng ấy. Thầy thắp nến, thầy xin Phật truyền lại cho các sư ông sư cô, các sư ông sư cô xuống truyền cho các Phật tử, các Phật tử lại truyền cho các Phật tử như thế thì dần dần cả hội trường chúng ta là hoa đăng, ánh sáng của hoa. Hoa đăng là biểu pháp tượng trưng cho sự giác gì? Giác ngộ nho nhỏ ở thế gian chúng ta này vậy. Đấy, chịu khó học vào đấy, giai đoạn thứ hai gọi là tung. Đấy, tụng kinh, khi mình tụng mình có chuông, có mõ, có hiệu, có lệnh đó, thì cái tâm của mình nó hòa quyện vào lời kinh tiếng kệ, lời chuông, tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh tiếng kệ. Mình quên đi những cái trần ai, cái phiền não, cái sự đau khổ, Ví dụ như quên như Phật tử này này, vị này viết này, cái đây này, thì cũng tạm quên đi cái chuyện tình cảm rồi ma quỷ rồi vong nhập rồi ABC này nọ kia, để mình nhất tâm mình sống thực với con người thực của mình. Và dần dần từ chỗ đó mình sẽ có công đức, mà có công đức thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, công đức ví như ánh sáng, còn nghiệp chướng ví như bóng gì? Bóng tối. Khi mà ánh sáng trong căn phòng này được bật lên thì bóng tối sẽ tự nhiên tan biến. Công đức mà sinh ra thì nghiệp chướng cũng tự nhiên tan biến như là bóng tối kia. Cho nên xin thưa các quý vị, chỉ có tu tập, có công đức thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng một cách gọi là chuẩn nhất vậy. Còn cái chuyện chúng ta làm lễ, nó có thể đỡ, có thể khỏi một thời gian, mà chúng ta không có công đức thì nó vẫn quay trở lại đâu vào đấy, có khi còn nặng nề hơn. Giống như trong căn phòng này, chúng ta phải có điện nguồn thì bật lên nó mới có điện. Còn nếu mà điện không có điện nguồn, sau đó chạy một máy nổ chẳng hạn, máy phát chẳng hạn, nó hết xăng, hết dầu một cái là hết luôn. Hoặc máy nó hỏng một cái là hết luôn. Đấy, kiểu thế. Nếu phải có điện gì? Điện, nguồn điện trung thế, điện hạ thế đó. Thì muốn bật lên lúc nào bật, chỉ bao giờ họ mất thì thỉnh thoảng nó mới mất thôi. Đấy. Thế thì mình muốn bật lúc nào thì bật. Còn mà mình mà không có công đức giống như người gì? Người đi mượn ánh sáng của nhà khác á. Mình xin họ, kéo nhờ họ cái điện á. Kéo nhờ họ thôi, hoặc kéo nhờ một buổi thôi, chứ vài buổi thôi, chứ kéo suốt mãi được đâu. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Nhưng không biết có hiểu được không? Có hả? Thế được, thế tốt rồi, thông minh phết. Toàn người thông minh. May mắn, chúng ta toàn là người thông minh. Nói tí là hiểu. Nhưng thầy ở trên này nhìn xuống vẫn có người ạ. Sao? Người đấy có hiểu được gì không? Nói như thế, cái người như thế có hiểu được gì khi mà cứ xem thấy cái áo, xem nó có bị ướt hết không? Ướt làm sao? Tức là ngủ đến nỗi gì? Ngủ gió cả nước dãi, ướt hết cả áo, cả ngực cả bụng của mình ra, khổ thân. Đấy, đi nghe pháp thế này thì hiểu được cái gì chứ. Cho nên các cụ, các Phật tử phải tinh tiến lên, phải nhất tâm lên, và phải tự mình chiến thắng cái con ma ngủ của mình. Ở ngoài trời thì 36-37 độ, vào trong này lạy rời lạy Phật, độ cho thì, các Phật tử đóng bè tập phúc. Cái giảng đường tầng 1 đã hòm hòm, có điều hòa nó lại man mát xuống còn 24-25 độ. Cái quạt nó lại phe phẩy, lại thiêu thiêu nữa. Cái con ma ngủ nó lại đến lại càng gì? Càng nhanh. Đấy, nó nóng quá thì khó ngủ, thì đấy, nó mát mát thì lại dễ ngủ. Đấy, nóng quá thì bảo là ngồi nghe pháp nóng quá không định tâm được. Đấy, mát quá thì dễ định tâm. Nhưng mà không phải định vì pháp, mà định vì con gì? Con ma. Khổ lắm, phải tinh tiến lên các cụ, các Phật tử, đừng để cho con ma ngủ đi hàng mấy chục cây số, mấy trăm cây số, thậm chí có cụ từ miền Nam ra đây mà lại ngủ, để con ma ngủ nó bắt đi thì phí lắm. Thầy Thịnh thấy phí lắm các cụ, các Phật tử, có đúng không? Thầy hỏi đúng không mà cứ ở yên, cho mà chàng hóa tay thật to, thật cao, thật giòn giá lên cho con ma xua đuổi ma ngủ đi. Có bao nhiêu con ma ngủ ở trong phòng này chứ, chạy hết đó. Cho nó chạy hết đi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Đấy, các cụ tỉnh thì nhà cháu xin hớp nước đã, tranh thủ đã. Làm gì nó phải tranh thủ tí. Cảm ơn các cụ đuổi được con ma ngủ mà nhà cháu tranh thủ được hớp nước. Đấy, nói tóm lại thì câu hỏi Phật tử đầu tiên, thầy xin trả lời là phải chịu khó mà huân tu. Pháp hội tháng 7 tới đây á, đủ duyên thì quy Tam Bảo trước đi, làm đệ tử của Phật. Cũng có sự gia trì của Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần. Sau khi quy Tam Bảo mình là đệ tử của Phật rồi thì sẽ được Hồng Ân Tam Bảo gia trì. Sẽ có chư vị Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì. Chịu khó vẩy tay dịch cân kinh đi để lấy lại cái sinh khí của mình cho nó tốt. Đừng có nghĩ tới cái chuyện ma ma quỷ quỷ ám nhập thân mình nữa, mà hay nghĩ là gì? Mình cũng có gì? Có đầy đủ cái khí phách của một vị anh hùng. Mà đầy muốn đầy đủ khí phách của vị anh hùng thì trước tiên mình phải lấy lại cái sự độc lập, tự do, tự chủ cho bản thân đã. Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Vậy đất nước độc lập tự do rồi, mình đã độc lập tự do khi mà bị gì? Mình cứ nghĩ là mình bị vong nhập, mình bị vong theo. Và mình cứ nghĩ đến nó và mình sợ. Cái thần hồn nát thần tính. Thế là tự nhiên là gì? Mình sợ như thế. Chẳng khác gì ạ. Có thể lấy một cái ví dụ, có mấy tên ăn trộm mình thấy nó vật vờ, nó đi ở ngoài đường. Nếu như mà mình thì mình có bản lĩnh, mặc dù mình ở nhà một mình bật điện lên, mình mở tivi, tất nhiên mình vẫn khóa, mình chốt cửa trong, mình mở tivi, mình giả như có người ở trong nhà, thậm chí mình giả vờ nói chuyện to ra, mở tivi nói chuyện to, thậm chí mở karaoke ra, mình ở nhà hát nữa chẳng hạn. Thì mấy tên ăn trộm nó nghĩ là nhà này, trong nhà có mấy người đang ở nhà, cho nên vào thì rất nguy hiểm. Một chốc thì có khi nó thấy không được thì nó sợ nó bỏ đi thôi. Còn chúng ta thì lại thấy nó đi ra đi vào ngoài, chúng ta thì nghĩa chúng ta sợ quá, bảo tắt điện đi và khóc. Cứ khóc rưng rức ra và khóc thì nó biết là chắc có khi ở nhà một mình rồi. Thế tự nhiên là gì? Nó trèo tường, nó vào, nó gõ cửa thì càng khóc. Thế là nó bảo mở cửa ra, không mở cửa ra, tao mà vào được tao giết chết. Thế là tự nhiên là sợ chết rồi đi ra mở cửa cho nó vào, nếu không mở cửa có khi nó không vào được. Mà tự nhiên là mình lại đi. Nó dọa cho là mày không mở cửa, tao mà vào được tao giết chết. Thì trong đó mình khóa cửa trong rồi. Nó muốn vào thì nó phải phá cửa, có cái phá cửa thì nhà hàng xóm biết được, nghe được vân vân. Hay là mình có thể có nó phá được thì mình đã gọi báo công an, hay là gọi điện cho người thân hàng xóm ở gần đấy đến rồi, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà do sợ quá, nó dọa cho là mày mà không mở cửa, tao mà mở được tao vào tao giết chết. Mày mà mở ra thì tao chỉ lấy của thôi, chứ tao không làm hại người. Sợ quá cho nên ra mở cửa cho nó vào. Mà khi nó vào được rồi thì của nó lấy, có khi sắc nó cũng cướp luôn, người nó cũng có thể nó cũng giết luôn. Tin làm sao được lời thằng ăn trộm, đúng không? Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để ví cho gì? Chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến ma, lúc nào cũng nghĩ đến quỷ, lúc nào cũng nghĩ đến có người mượn xác mình, nhập vào xác mình bất cứ lúc nào. Chẳng khác gì đấy, thưa ông, tôi ở bụi này. Hiểu chưa? Cho nên mình phải tu ấy, phải làm sao phải nghĩ cho mình luôn luôn được một cái ý chí tự do, độc lập và tự chủ cho bản thân mình mọi mặt. Các quý vị, quy tam bảo, nói nôm na như người ngoài thế gian gọi là có người chống lưng cho mình rồi. Nhưng không, nhà Phật không thể nói như thế được. Quy tam bảo tức là có gì? Có tam bảo Phật Pháp Tăng gia trì cho mình. Có tam bảo gia trì cho mình rồi thì quỷ thần cũng chẳng thể làm gì được. Nếu như mà mình tu hành đúng chính pháp, nếu như mình y kinh, y luật, y Phật sở chế, chịu khó tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới, ăn chay, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, thường xuyên học kinh, học chú, đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống, thì ma kia quỷ nọ chẳng thể làm chi được. Vậy trong kinh Pháp Hoa, dược xoa la sát phát nguyện là gì? Có ai mà theo Phật mà trì chú của Phật thì dược xoa la sát sẽ thường theo bảo vệ người đó, vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị đấy, đọc kinh, tụng kinh, rồi trì kinh, đem lời Phật dạy áp dụng vào trong cuộc sống. Trong kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh. Thì tức là bộ kinh Đức Phật dạy về gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Vậy trì kinh Địa Tạng là sao? Tức là chúng ta phải học cái hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng, cái tâm hiếu của Bồ Tát Địa Tạng, đem áp dụng vào trong cuộc sống, kính trọng ông bà, hiếu dưỡng cha mẹ. Đấy, các Phật tử ở đây 5, 6, 70 tuổi rồi mà còn bố còn mẹ 90, 100 chẳng hạn, thì phải cố gắng mà hiếu thảo mà phụng dưỡng các cụ vào, chứ đừng có chết rồi mới gì, ngày dỗ mới đến thắp hương mới giả vờ sụt sùi, ôi giời ơi mẹ ơi con thương mẹ lắm. Thương lúc đấy cúng mẹ có ăn được nữa không? Có dâng lên cái mâm trái gọi là trái nhập khẩu từ Mỹ về đi chăng nữa, các cụ cũng có dùng được không? Không. Cho nên có thương, có kính, có hiếu thì ngay khóa tu này về thôi, xem có cái gì ví dụ như cụ thích cái khăn, hay là thích chiếc áo, hay là thích ăn cái món gì đó, thì chúng ta tùy nghi để bỏ tiền, bỏ của ra để mua để tặng các cụ. Nó chỉ có thể chỉ là một cái vật nhỏ nhỏ thôi. Già rồi có khi người ta cũng chẳng thích cái gì nó quá cao sang nữa đâu. Nhưng mà mình xem bố mình, mẹ mình ngày xưa hay thích cái gì, thích ăn cái gì, thích dùng cái gì, thích cái đồ gì, thì mình có thể mua để tặng hay là để dâng cho cha mẹ ăn, cha mẹ dùng, để cho cha mẹ vui. Mặc dù năm nay mình cũng đã 5, 60 tuổi rồi, thậm chí 70 tuổi rồi, nhưng bố mẹ mình 90 hoặc 100 vẫn còn ở đấy chẳng hạn, thì mình cũng phải lo đến thăm nom và hiếu thảo vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi để cho cháu nội, cháu ngoại nó đến, cháu nội nó đến là được rồi. Mình cũng lên ông lên bà rồi chứ bộ. Ông bà ở đâu thì mặc ông bà. Nhưng cha mẹ mình còn. Mặc dù mình 60, 70, nếu mà bố mình còn hoặc mẹ mình còn, mình vẫn chỉ như là đứa con nít đối với cha mẹ mà thôi. Đấy. Và mình nghĩ lại là gì? Ngày xưa mình còn là con nít, hơi một tí là bố mẹ có ở ngay bên cạnh mình, bảo vệ mình, chăm sóc mình, nuôi nấng mình, giúp đỡ mình, bảo ban mình, vân vân. Thì bây giờ mình cũng phải thế chứ. Chứ đừng có cái gì cũng bảo là thôi có cháu nội nó sang rồi, có cháu ngoại nó sang rồi. Hay đừng có lấy cớ là gì con bận tụng kinh. Đừng bao giờ nghĩ là mình bận tụng kinh nhé. Tụng kinh nhé là tốt. Nhưng mà nếu mà cha mẹ vẫn còn thì cái hiếu thảo với cha mẹ phải đặt lên hàng đầu. Đó là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó chính là tâm của Bồ Tát Địa Tạng, hạnh của Bồ Tát Địa Tạng và nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nay chúng ta trì kinh tức là phải làm theo lời Phật dạy ở trong kinh, để lấy cái nền tảng đạo hiếu đó để đi vào đời, để làm tấm gương cho con, cho cháu, thậm chí cho chắt mình sau này. Đấy mới gọi là người trì kinh. Đấy, đọc này, tụng này, đến giai đoạn thọ trì tức là làm theo lời Phật dạy. Bồ Tát đã học, đã tu, đã thực hành như thế nào, con nay cũng phát nguyện học, tu và thực hành theo hạnh của Bồ Tát như thế. Mặc dù chưa được hoàn toàn viên mãn như Bồ Tát, ít nhất Bồ Tát làm được 100.000 thì con cũng phải được 1, 2 hoặc là 5, 10 gì đó. Đấy gọi là trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Làm được như thế, ma nào mà nhập được vào thân mình, quỷ nào mà hại được mình, làm được như thế, Phật Bồ Tát nào mà không gia hộ cho mình, thiên long bát bộ nào mà chẳng muốn gần mình để bảo hộ cho mình. Xin thưa các quý vị, đấy gọi là gì? Cách tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đó, làm được như thế thì Phật tử này cũng không phải lo lắng, và tất cả các Phật tử chúng ta mà ai mà thường hay bị gì, hay bị trường hợp cái kiểu như là Phật tử này thì cũng không phải lo lắng đâu. Trong nhà Phật có pháp hóa giải. Quan trọng là chúng ta có làm theo được hay không mà thôi. Đó, xin được dừng câu hỏi thứ nhất ở đó.